Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 5 tháng 8 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Thêm tê tái thấy sông sâu lòng tao nhuốm buồn, lòng tê tái vì nghĩa dơ dàng đã nhiều năm mà vẫn chưa tròn. Thôi xin đừng cao cao như thế, lòng ghét ghen đắng cay đầy vơi. Thấy trời cao lòng thêm xao xuyến, thấy sông sâu lòng sao ngỡ ngàng, lòng xao xuyến vì đã bao phen quên tình cha ngày đêm giặt dìu. Hồi xin đừng sông sâu ngăn cách để sớm hôm có cha bên lòng.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 14 câu 13 đến câu 21. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến chỗ hoang vắng riêng biệt. Ngài biết vậy, đám đông từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu trông thấy một đám người đông đúc thì chặn lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin thầy giải tán đám đông để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Chúa Giêsu bảo: họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: đem lại đây cho thầy. Rồi sau đó người truyền cho đám đông ngã lưng trên cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng và bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nề. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn có tới 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 7 giờ chiều thứ Năm, ngày 30 tháng 5 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ đầu tiên kính mình máu Thánh Chúa tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt quảng diễn câu Chúa Giêsu nói với môn đệ khi thấy đám đông dân chúng đến với Ngài và khi chiều về họ không có gì để ăn. Chính các con hãy cho họ ăn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đứng trước nhu cầu của đám đông, giải pháp của các môn đệ là mỗi người hãy nghĩ đến mình, giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Bao nhiêu lần, các tín hữu Kitô chúng ta cũng bị cám dỗ như thế. Chúng ta không dám đảm trách những nhu cầu của người khác. Chúng ta thường để họ ra đi với câu nói đạo đức, xin Chúa giúp đỡ bạn. Nhưng giải pháp của Chúa Giêsu đi theo một hướng khác, một hướng đi làm cho các môn đệ ngạc nhiên. Chính các con hãy cho họ ăn. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, lời mời gọi của Chúa Giêsu gửi đến các môn đệ là chính các con hãy cho, hãy chia sẻ. Và họ đã chia sẻ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nhưng chính những chiếc bánh và cá ấy, Chúa đã làm cho đám đông được ăn no nê. Điều này có nghĩa là trong giáo hội và cả trong xã hội, chúng ta không được sợ hãi, nhưng hãy liền đới. Chúng ta hãy biết đạt những gì chúng ta có để Chúa sử dụng, đạt những gì khả năng khiêm hạ của chúng ta, vì chỉ trong sự chia sẻ, trao ban, cuộc sống chúng ta mới được phong phú và mang lại nhiều hoa trái. Trước đây, khi suy niệm đoạn tin mừng này trong tác phẩm 5 chiếc bánh và 2 con cá, Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận đã diễn tả cùng một ý như Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y nói, các môn đệ muốn chọn con đường dễ nhất, khỏe nhất, xin Thầy giải tán đám đông để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu muốn các môn đệ hành động ngay trong phút hiện tại. Chính các con hãy cho họ ăn. Chúng ta cũng hãy hành động ngay trong phút hiện tại với tất cả những gì mình có, không chọn dễ dãi nhưng chọn tình yêu. Cũng như các môn đệ, chúng ta cần quan tâm học hỏi cách xử sự của Chúa Giêsu. Ngài chặn lòng thương yêu cứu giúp mọi người đến quên bản thân mình. Chúng ta cũng chỉ có thể học được bài học này nếu chúng ta có trái tim của Chúa Giêsu, thương cảm sâu sắc trước tình cảnh của người anh chị em, tức là biết quan tâm đến hoàn cảnh sống của anh chị em mình với trái tim đầy tình yêu thương. Hãy học cách yêu thương của Chúa Giêsu bằng cách đáp ứng ngay, chia sẻ ngay, không tìm cách giải quyết né tránh, cũng không chọn cách phục vụ theo kiểu dễ dãi, không dính bén đến mình. Ước gì khi cảm nghiệm lời Chúa dạy qua tin mừng hôm nay, chúng ta cũng dám dấn thân, dám chia sẻ, ngay khi chúng ta chỉ có một phần ít ỏi nhất. Lạy Chúa, lời Chúa dạy các tông đồ hôm nay, họ không cần phải đi đâu xa, chính anh em hãy cho họ ăn. Lời này đã làm tim con đau nhói. Nhiều lúc, con chẳng quan tâm gì đến người chung quanh. Con chỉ đòi hỏi, ra lệnh, mà không có tâm hồn chia sẻ. Con nợ tâm nhìn anh chị em con đói khát về vật chất. Thiếu vắng lời Chúa là sức sống, là ánh sáng cho họ. Xin giúp con mau thực hành những điều Chúa dạy. Biết quảng đại yêu thương, dám chia sẻ, ngay khi con chỉ có một phần ít ỏi. Xin cho con thực thi lời hy vọng này. Điều mà ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính ta. Amen.
Hồi sinh đừng bay đi như gió, để trái tim biết yêu và thương. Thấy rừng xanh lòng như xa vắng, những tâm tư từng xanh ngát trời. Giờ đâu hết còn mỗi mình ta, đứng lặng im tựa gốc cây rừng. Thôi xin đừng thinh không như thế, đời có đâu những năm tháng dài. Sao không cùng người nối kết trọn đời, giây phút thở ơ cho lòng lạnh giá. Sao không cùng người chút bớt bụi ngồi, quên hết lo âu nơi chốn chờ đợi, đem hết tâm tư gói dâng về Cha. Hôm nay là gì, mai sau là gì, không có yêu thương, không có an vui, không có hy sinh, nói sao là tình. Hôm nay là gì, mai sau là gì, không có yêu thương, không có an vui, không có hy sinh, nói sao là
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Rio de Janeiro. Bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho đài truyền hình Brazil Globo sau khi kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chuyến viếng thăm Brazil của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro đã kết thúc rất tốt đẹp. Trước khi rời Brazil để trở về Roma, Đức Thánh Cha đã dành cho đài truyền hình Brazil Globo một buổi phỏng vấn dài. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một phần nội dung bài phỏng vấn này. Trước hết, Đức Thánh Cha đã nói về cuộc đón tiếp Ngài tại Brazil như sau. Tôi đã được tiếp đón với lòng trìu mến mà tôi đã không biết đến, một cách rất nồng nhiệt. Người dân Brazil có một trái tim rất lớn. Liên quan tới sự cạnh tranh giữa Brazil và Argentina, thì tôi tin là nó đã được vượt thắng rồi. Chúng tôi đã làm một affair với nhau. Đức Thánh Cha là người Argentina, nhưng mà Thiên Chúa là người Brazil. Tại Brazil này, Đức Thánh Cha đã dùng một chiếc xe rất đơn sơ. Còn tại Roma, Ngài ở nhà trọ Thánh Marta. Đức Thánh Cha giải thích sự việc này như sau. Đó là những điều khác nhau. Cần phải phân biệt và giải thích chúng. Chiếc xe mà tôi dùng bên Brazil này rất giống chiếc xe tôi dùng ở Roma. Một chiếc xe Ford Focus màu xanh. Đó là một chiếc xe đơn sơ, ai đó cũng có thể mua được. Trong điều này tôi tin rằng chúng tôi phải làm chứng cho sự đơn sơ, cả cho sự nghèo túng nữa. Người dân của chúng ta đòi hỏi sự nghèo nàn nơi các linh mục của họ. Họ đòi buộc trong nghĩa tốt, chứ họ không xin chúng tôi điều đó. Người dân cảm thấy con tim bị thương tích khi trông thấy các người sống đời thánh hiến bám víu vào tiền bạc. Và đó là điều xấu. Thế rồi, không phải là gương tốt để theo khi một linh mục có một chiếc xe mốt mới nhất. Tôi tin rằng tôi đã luôn luôn nói với các cha xứ ở Buenos Aires. Linh mục cần có một chiếc xe. Đó là điều cần thiết. Trong giáo xứ có hàng ngàn việc phải làm. Các di chuyển là điều cần thiết. Nhưng nó phải là một chiếc xe khiêm tốn. Đó là liên quan tới xe. Về việc quyết định sống tại nhà trọ Thánh Marta, tôi đã không quyết định vì sự đơn sơ. Bởi vì căn hộ của giáo hoàng lớn nhưng không sang trọng. Nó đẹp nhưng không có sự sang trọng như trong thư viện của các tầng bên dưới, nơi chúng tôi tiếp khách. Có rất nhiều tác phẩm tuyệt tác rất đẹp, nhưng căn hộ thì đơn sơ. Tuy nhiên, quyết định ở lại trong nhà trọ Thánh Marta liên quan tới tôi, như tôi được tạo dựng nên như vậy. Tôi không sống một mình được. Tôi không thể sống đóng kín. Tôi cần sự hiện diện của người ta. Vì thế, tôi giải thích nó như thế này. Tôi quyết định ở lại trong nhà trọ Thánh Marta bởi vì nhà phân tâm học khuyên tôi như thế. Để không phải sống một sự cô đơn không tốt cho tôi, và cũng là để tiết kiệm nữa. Nếu không thì tôi phải tiêu nhiều tiền cho các nhà phân tâm, và như thế thì không tốt. Tôi sống ở đây để ở với người ta. Nhà trọ Thánh Marta là một nhà tiếp đón, trong đó có 40 giám mục và linh mục làm việc trong tòa thánh. Có trên dưới 130 phòng, có các linh mục, giám mục, hồng y và giáo dân ở trong đó. Tôi dùng bữa với tất cả mọi người. Ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Chúng tôi luôn gặp những người khác, và tôi thích điều này. Đó là các lý do chính. Bây giờ tôi xin qua luật tổng quát. Tôi tin rằng Thiên Chúa xin chúng ta sống đơn sơ hơn trong lúc này. Nó là một cái gì đến từ bên trong, làm tâm trí vui sướng. Công đồng đã lôi kéo sự chú ý tới điều này. Một cuộc sống đơn sơ hơn, nghèo hơn. Tôi không biết đã trả lời cho các câu hỏi liên quan tới xe và nhà trọ Thánh Mạc Ta và các luật lệ tổng quát hay chưa. Đức Thánh Cha đã nhắc đến việc tôn phong hiển thánh cho Đức Gioan 23. Ngài giải thích điều này như sau. Tôi tin rằng hai vị giáo hoàng sẽ được phong hiển thánh trong cùng một lễ nghi, là hai gương mẫu bổ túc cho nhau trong giáo hội. Cả hai vị đã làm chứng cho việc canh tân giáo hội và đồng thời cũng đã biết duy trì truyền thống của giáo hội. Cả hai vị đã mở các cánh cửa cho tương lai. Đức Gioan 23 đã mở cửa của công đồng cho tới ngày nay, còn linh hứng cho chúng ta, nhưng vẫn chưa được thực hành. Đem ra thực hành các quyết định của công đồng không phải là dễ, cần phải chờ đợi. Để thực thi các quyết định của một công đồng trung bình phải cần tới 100 năm. Như thế chúng ta mới đi được nửa đường thôi. Và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cầm vali đi đó đây trên thế giới. Ngài đã là một thừa sai, Ngài đã đi phổ biến sứ điệp của giáo hội. Một thừa sai, đó là hai vĩ nhân đối với giáo hội ngày nay. Vì thế đối với tôi, sẽ là một niềm vui lớn trông thấy cả hai vị được tôn phong hiển thánh trong cùng một ngày, trong cùng một buổi cử hành. Khi Đức Thánh Cha tới Brazil, việc giữ an ninh đã không được đúng đắn. Với xe chở ngài đã bị dừng lại ở giữa đám đông. Đức Thánh Cha Francisco có sợ hãi không? Và Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Tôi không sợ hãi. Tôi vô ý thức, nhưng tôi không sợ hãi. Tôi biết là không có ai chết trong trưng chiều. Khi tới, thì điều Thiên Chúa muốn sẽ đến. Nhưng trước chuyến du hành, tôi đã đi coi chiếc xe sẽ phải gửi qua Brazil. Nó hoàn toàn bọc kín mít. Nếu chúng ta muốn ở với những người chúng ta yêu mến, với các bạn bè, chúng ta muốn thông truyền với nhau, thì đừng du hành vào một căn nhà bằng kính. Không, tôi sẽ không thể nào đến đây, để trông thấy dân chúng có con tim vĩ đại như thế, mà bị đóng kín trong một cái hộp bằng kính được. Và khi tôi ở trong xe, dọc đường tôi quay kính xuống, để có thể giơ tay chào dân chúng. Tôi muốn nói rằng, hoặc là tất cả, hoặc là không gì hết. Hoặc là du hành như phải làm, hay là không du hành. Việc thông truyền một nửa là điều không tốt. Tôi xin cảm ơn lực lượng an ninh Vatican về cung cách tổ chức chuyến viếng thăm và sự chú ý mà họ luôn luôn có. Về điểm này, tôi phải rất rõ ràng. Và tôi cũng xin cảm ơn lực lượng an ninh Brazil rất nhiều. Thật vậy. Bởi vì ở đây họ lo lắng cho tôi để không xảy ra điều gì đáng tiếc. Điều gì đó có thể xảy ra. Một người nào đó có thể đánh tôi. Có thể xảy ra. Tất cả các lực lượng an ninh đã làm việc rất tốt. Tuy nhiên, họ biết tôi thiếu kỷ luật trong nghĩa này. Không phải vì tôi hành động như một đứa bé vô kỷ luật. Không. Nhưng bởi vì tôi đã tới thăm dân chúng và tôi muốn đụng vào họ. Đức Hồng Y Claudio Hermes là bạn thân của Đức Thánh Cha, đã đề cập tới nỗi lo lắng về sự kiện tín hữu công giáo tại châu Mỹ Latin hướng tới các tôn giáo khác, nhất là các giáo phái tin lành. Vậy tại sao lại xảy ra chuyện này? Và có thể làm gì bây giờ không? Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Tôi không biết các lý do, và cũng không biết con số. tôi đã nghe nói về đề tài này trong hai thượng hội đồng giám mục. Năm 2001 là điều chắc chắn. Rồi trong một thượng hội đồng giám mục khác nữa, đã có nỗi âu lo đối với cuộc xuất hành của các tín hữu khỏi giáo hội công giáo. Tôi không biết cuộc sống Brazil để có thể đưa ra một câu trả lời. Tôi tin có lẽ Đức Hồng Y James nói về điều này, nhưng tôi không chắc chắn. Nhưng nếu quý vị nói với tôi là bởi vì quý vị biết, tôi không biết giải thích hiện tượng này như thế nào. Tôi xin đưa ra một giả thiết. Đối với tôi, việc gần gũi với giáo hội là điều nền tảng, bởi vì giáo hội là mẹ, và chúng ta không biết một bà mẹ qua liên lạc từ xa. Mẹ nâng niu chúng ta, đụng chạm tới chúng ta, hôn chúng ta và yêu thương chúng ta. Khi giáo hội dấn thân trong hàng ngàn việc, lơ là sự gần gũi này, lơ là điều đó, và chỉ thông truyền với các tài liệu, thì giống như một bà mẹ liên lạc với con cái qua thư từ. Tôi không biết đó có phải là điều xảy ra tại Brazil này hay không, nhưng tôi biết là nó đã xảy ra trong một vài vùng bên Argentina. Giáo hội thiếu sự gần gũi, thiếu các linh mục. Thiếu các linh mục vì thế vài vùng bị bỏ trống, và người dân tìm kiếm, họ cần đến tin mừng. Có một linh mục kể lại với tôi rằng, cha đã đi làm việc thừa sai tại một vùng ở miền nam nước Argentina, nơi từ 20 năm qua đã không có một linh mục nào. Đương nhiên là dân chúng lắng nghe vị mục sư, vì họ cần lắng nghe lời Chúa. Khi cha đến nơi, thì có một bà rất là thông thái nói với cha rằng, con giận lắm vì giáo hội đã bỏ rơi chúng con. Bây giờ mỗi Chủ nhật, con đi nghe một sư giảng, bởi vì chính ông ta đã dưỡng nuôi đức tin của chúng con trong một thời gian dài. Đã thiếu sự gần gũi, họ đã đề cập tới vấn đề này. Và vị linh mục đã lắng nghe bà. Và khi cha sắp từ giã bà, thì bà nói, xin cha chờ một chút, xin cha tới đây. Rồi bà đến gần cái tủ, nơi bà cất giữ ảnh Đức Trinh Nữ. Bà nói với vị linh mục, con đã giấu Đức Mẹ ở đây, để cho mục sư không thấy được. Người đàn bà này đến với mục sư, kính trọng ông, vì ông nói với bà về lời Chúa, và bà chấp nhận ông ta, bởi vì bà đã không có linh mục. Nhưng bà đã duy trì gốc rễ đức tin của mình và cất giấu nó trong một cái tủ. Đối với tôi, đây là vấn đề nghiêm trọng nhất. Giai thoại này chứng minh cho thấy rất rõ ràng thảm cảnh của hiện tượng tín hữu trốn khỏi giáo hội, thảm cảnh của sự thay đổi này. Thiếu sự gần gũi, tôi xin lặp lại hình ảnh của bà mẹ lo lắng, hôn hít, nâng niu và dưỡng nuôi đứa con của mình, không phải bằng thư tín. Sống gần gũi, đó là một trong những chỉ dẫn cho giáo hội ngày nay. Tôi muốn một giáo hội gần gũi với dân chúng.
Tin Rio de Janeiro, Brazil. Đức Thánh Cha bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28. Hơn 3 triệu người đã tham dự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại Rio de Janeiro. Ngài mời gọi họ hãy ra đi không sợ hãi để phục vụ. Đức Thánh Cha cũng loan báo Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2016 sẽ tiến hành tại Cracovia, Ba Lan. Sáng Chủ nhật 28 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã trở lại bãi biển Copacabana và dành gần một tiếng đồng hồ đi xe jeep tiến qua các lối đi để chào các bạn trẻ và các tín hữu tụ tập tại đây dưới bầu trời nắng nhẹ. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ sáng, có hàng ngàn vị gồm các hồng y, giám mục trong áo lễ đồng phục của Ngày Quốc tế Giới Trẻ và đông đảo các linh mục mang dây stola của đại hội giới trẻ này. Trong số các vị lãnh đạo hiện diện trong thánh lễ có bà Tổng thống Rousseff của Brazil, bà Tổng thống Cristina của Argentina, Tổng thống Evo Morales của Bolivia và Suriname. Đặc biệt cũng có một em bé không có não bộ hiện diện. Đức Thánh Cha gặp cha mẹ em sau thánh lễ sáng thứ Bảy 27 tháng 7 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Rio. Bình thường hài nhi như thế đều không sống sót. Nhưng em bé vẫn sống, và trước đó cha mẹ em không chịu phá thai. Đức Thánh Cha đã mời cha mẹ em đưa em đến dự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ này. Trong bài giảng về việc ra đi rao giảng tin mừng, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28. Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Ngài tóm tắt trong ba từ: hãy ra đi, không sợ hãi, để phục vụ, và nói rằng, các con hãy ra đi. Trong những ngày này tại Rio, các bạn có thể cảm nghiệm thật đẹp về cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu và cùng nhau gặp Chúa, các bạn đã cảm thấy niềm vui đức tin. Nhưng kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ này không thể bị khép kín trong cuộc sống riêng tư hoặc trong nhóm nhỏ nơi giáo xứ, phong trào, cộng đoàn của các bạn. Làm như vậy giống như lấy mất dưỡng khí của một ngọn lửa đang cháy. Đức tin là một ngọn lửa, càng cháy sáng nếu càng được chia sẻ, thông truyền, để tất cả có thể nhận biết, yêu thương và tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Chúa Tể sự sống và lịch sử. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đây không phải là một điều tùy ý, nhưng là một mệnh lệnh của Chúa. Tuy nhiên, mệnh lệnh này không phát sinh từ ý muốn thống trị hoặc quyền lực, nhưng từ sức mạnh của tình thương, vì Chúa Giêsu trước tiên đến giữa chúng ta, ban cho chúng ta không phải một cái gì đó của Ngài, nhưng là toàn thể con người của Ngài, đã ban sự sống của Ngài để cứu chuộc và tỏ cho chúng ta thấy tình thương và lòng từ bi của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không đối xử với chúng ta như người nô lệ, nhưng như những người tự do, như bạn hữu và như những người em. Chúa gửi chúng ta đến với tất cả mọi người để mang tin mừng cho họ. Một đại tông đồ của Brazil này là chân phước José de Anchieta đã ra đi truyền giáo khi mới 19 tuổi. Các bạn có biết đâu là phương tiện tốt đẹp nhất để rao giảng tin mừng cho người trẻ không? Thưa, đó là một người trẻ khác. Đó là con đường cần phải đi theo. Điều thứ hai, không chút sợ hãi. Đức Thánh Cha nói, có thể có người nghĩ, tôi không được chuẩn bị chuyên biệt gì cả, làm sao tôi có thể ra đi và loan báo tin mừng? Bạn thân mến, sự sợ hãi của bạn không khác xa bao nhiêu sự sợ hãi của Jeremiah, một người trẻ như các bạn đã được Thiên Chúa kêu gọi làm ngôn sứ. Chúng ta vừa nghe lời của ngôn sứ Jeremiah, Chúa ơi, con đâu biết nói gì vì con còn trẻ. Chúa cũng nói với các bạn điều Ngài đã nói với ngôn sứ Jeremiah, con đừng sợ, vì ta ở với con để bảo vệ con. Chúa ở với chúng ta. Đừng sợ, khi chúng ta ra đi loan báo Chúa Kitô, chính Ngài đi trước hướng dẫn chúng ta. Khi sai các môn đệ đi truyền giáo, Chúa đã hứa rằng, Thầy ở với các con mọi ngày. Và điều này cũng được áp dụng cho chúng ta. Chúa Giêsu không để chúng ta lẻ loi, Ngài không bao giờ để các bạn lẻ loi, Chúa tháp tùng các bạn. Rồi Chúa Giêsu không nói, con hãy đi, nhưng Ngài nói, các con hãy đi, chúng ta cùng được sai đi. Các bạn trẻ thân mến, các bạn hãy cảm thấy sự đồng hành của toàn thể giáo hội và cả sự hiệp thông của các thánh trong sứ mạng này. Khi chúng ta cùng nhau đương đầu với các thách đố, thì chúng ta nên mạnh mẽ, chúng ta khám phá những năng lực mà chúng ta không biết là mình có. Chúa Giêsu không kêu gọi các tông đồ để sống cô lập, Ngài kêu gọi họ để họp thành một nhóm, một cộng đoàn. Hỡi các linh mục quý mến, đang đồng tế cùng với tôi trong thánh lễ này, các cha đến đây tháp tùng những người trẻ, đây là điều tốt đẹp, chia sẻ kinh nghiệm đức tin này. Nhưng đây là một giai đoạn quan trọng trong hành trình. Các cha hãy tiếp tục tháp tùng các bạn trẻ với lòng quảng đại và vui tươi. Hãy giúp họ dấn thân tích cực trong giáo hội, ước gì họ không bao giờ cảm thấy lẻ loi. Đức Thánh Cha đề cập đến điều cuối cùng, để phục vụ. Thánh Phaolô trong bài đọc chúng ta vừa nghe đã nói rằng, tôi trở nên tôi tớ mọi người để kiếm được nhiều người hơn. Để loan báo Chúa Giêsu, Thánh Phaolô đã trở nên đầy tớ mọi người. Rao giảng tin mừng là đích thân làm chứng về tình yêu Thiên Chúa, là vượt thắng sự ích kỷ của chúng ta, là phục vụ bằng cách cúi xuống rửa chân cho anh em chúng ta như Chúa Giêsu đã làm. Các con hãy ra đi không sợ hãi để phục vụ. Khi sống theo ba lời này, các bạn sẽ cảm nghiệm được rằng người rao giảng tin mừng thì cũng được trở nên tin mừng. Ai thông truyền niềm vui đức tin thì cũng nhận được niềm vui. Các bạn trẻ thân mến, khi trở về nhà, các bạn đừng sợ trở nên quảng đại với Chúa Kitô, đừng sợ làm chứng cho tin mừng của Chúa. Trong bài đọc thứ nhất, khi Chúa sai ngôn sứ Giê-rê-mi-a, Ngài ban cho ông quyền được loại bỏ và phá đổ, phá hủy và san bằng, xây dựng và vun trồng. Cả các bạn cũng thế. Mang tin mừng là mang sức mạnh của Thiên Chúa để nhổ bỏ và phá hủy sự ác và bạo lực, để phá tan và đạp đổ những hàng rào ích kỷ, bất bao dung và oán thù, để kiến tạo một thế giới mới. Chúa Giêsu Kitô hy vọng nơi các bạn. Giáo hội cậy dựa vào các bạn. Giáo hoàng hy vọng nơi các bạn. Xin mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu và mẹ chúng ta luôn tháp tùng các bạn với sự dịu hiền của mẹ. Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Cuối thánh lễ, Đức Hồng y Stanislaw Rinko, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha. Rồi Đức Thánh Cha trao cho 5 cặp bạn trẻ một bản sao tượng Chúa Kitô cứu thế, pho tượng khổng lồ trên núi Corcovado, biểu tượng thành Rio de Janeiro, cùng với một cuốn sách kinh. Sau đó, Đức Thánh Cha loan báo thời điểm và nơi cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới. Ngài nói, các bạn trẻ thân mến, chúng ta có một cuộc hẹn trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới vào năm 2016 tại Cracovia, Ba Lan. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về một vài kiểu nói diễn tả tương quan giữa thánh thể và hy tế thánh giá. Trong lối diễn tả tương quan giữa thánh thể và hy tế thánh giá xưa, các giáo phụ đã dùng một số kiểu nói khác nhau. Để hiểu rõ các kiểu nói này, chúng ta cần đặt chúng vào trong luồng tư tưởng của các thánh giáo phụ, cũng như trong nền văn hóa mà kiểu nói đó phát xuất ra. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu từ ngữ hình ảnh và đã giải thích thánh thể như là hình ảnh của cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Hôm nay chúng ta tìm hiểu sang từ ngữ biểu tượng. Thánh thể là một biểu tượng cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Từ ngữ biểu tượng trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là đặt chung lại với nhau, hợp lại với nhau, nhập lại với nhau, symbolum, hoặc chấp nối lại với nhau. Từ ý nghĩa nguyên thủy này, người ta đã dùng từ ngữ biểu tượng theo một nghĩa rộng hơn, áp dụng vào phạm vi pháp luật hay đời sống xã hội hàng ngày. Do đó, biểu tượng được hiểu như là một dấu hiệu để nhận ra một vật khác. Ngày xưa, khi ký kết với nhau một khế ước, người ta thường chia đôi một vật ra làm hai, mỗi bên của khế ước lãnh một phần. Về sau này, người ta chấp nối lại hai mảnh chia đôi này, và khi thấy chúng hợp với nhau, thì người ta nhận ra là đúng, là có thật. Rồi dần dần từ ngữ biểu tượng, symbolum, còn được hiểu là điều mà chính biểu tượng đó ám chỉ. Và điều này đang có mặt ở đây, đó là một điều có thật. Theo nghĩa này, thì biểu tượng không phải chỉ là dấu hiệu để nhận ra một vật khác, nhưng là cho thấy rằng sự hiện diện đích thực của vật được chỉ. Đây là chính ý nghĩa của từ ngữ biểu tượng mà các giáo phụ đã dùng trong giáo lý về thánh thể. Phần lớn từ ngữ này được dùng trong các tác phẩm của các giáo phụ Đông Phương, nhất là các giáo phụ chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp. Nhưng ở đây, người ta đôi khi hiểu lầm các giáo phụ này, nhất là khi các ngài dùng từ ngữ biểu tượng áp dụng vào trường hợp của giáo lý thánh thể. Lý do sự hiểu lầm này là vì từ ngữ biểu tượng không thấy có trong Kinh Thánh, do đó người ta tưởng rằng các giáo phụ thường dùng từ ngữ này chịu ảnh hưởng của giáo phái tôn thờ các điều kính nhiệm. Theo giáo phái này, các biểu tượng là những vật được dùng để người mới theo đạo tiếp xúc với, để từ đó họ lãnh nhận được ân cứu rỗi. Do đó, biểu tượng không phải là chính sự vật được nó chỉ tới. Nhưng đọc kỹ các tác phẩm của các giáo phụ dùng từ ngữ biểu tượng, người ta thấy ý nghĩa các ngài muốn hiểu. Không do ảnh hưởng của bè phái tôn thờ các điều kính nhiệm, nhưng các ngài đã lấy chính ý nghĩa biểu tượng như là cho thấy chính sự vật được biểu tượng đang có mặt, đang hiện diện. Biểu tượng và sự vật được biểu tượng chỉ tới đồng hóa với nhau và đang có mặt ở đây. Theo nghĩa này, các giáo phụ đã dùng từ ngữ biểu tượng như là chìa khóa để giải thích các biến cố của Kinh Thánh, và đồng thời để giải thích sự thể hiện các mầu nhiệm cứu rỗi trong các bi tích. Trong lịch sử thánh, cụ ước công bố các sự việc sắp xảy ra, nhưng chỉ khi nào biến cố phục sinh được thực hiện, thì các lời công bố trong cụ ước, các sự kiện trong cụ ước mới trở thành biểu tượng thật sự, nghĩa là ý nghĩa biểu tượng của các biến cố xưa mới thành sự thật. Điều mà biến cố loan báo trước đã trở thành hiện thực ở đây và lúc này, nhờ biến cố phục sinh của Chúa Kitô. Như vậy, biểu tượng này chính là sự thật. Cũng thế trong hy tế thánh thể, bánh và rượu được cống hiến để nên mình và máu Chúa Kitô. Trên bàn thờ, biểu tượng bánh và rượu chỉ có ý nghĩa đích thực của nó khi qua lời đọc truyền phép, mình và máu Chúa Kitô được thể hiện. Như vậy, biểu tượng chính là sự vật nó biểu hiệu, nó ám chỉ, và biểu tượng chỉ có ý nghĩa khi nào có mình và máu Chúa Kitô. Trong phạm vi các bí tích cũng thế, các dấu hiệu này, tức là sự vật và lời đọc, được coi như là biểu tượng của mầu nhiệm cứu rỗi, tức là mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Nói như thế, các giáo phụ đã hiểu rằng các dấu hiệu bí tích này chỉ thực sự là biểu tượng theo đúng nghĩa của nó, khi mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô được thể hiện ở đây và tại chỗ này, nghĩa là các dấu hiệu bí tích đó làm cho mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô được làm lại trong các bí tích nhờ quyền lực của Chúa Thánh Thần. Đó là ý nghĩa từ việc các giáo phụ Đông Phương đã dùng từ ngữ biểu tượng để giải thích liên hệ giữa thánh thể, các bí tích với hy tế thánh giá xưa và với mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. quý vị và các bạn thân mến. Tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu bài thứ nhất nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về phần tiếp theo của bài này. Trước hết, chúng ta tiếp tục nói về học thuyết xã hội và việc đào tạo. Các cơ sở giáo dục công giáo thực thi công cuộc đào tạo để cống hiến cách đặc biệt cho việc hội nhập văn hóa của sứ điệp Kitô giáo, nghĩa là cho cuộc gặp gỡ hữu hiệu giữa tin mừng và các ngành kiến thức khác nhau. Học thuyết xã hội của giáo hội công giáo góp phần xây dựng nền giáo dục Kitô giáo, hướng tới tình yêu, công lý và hòa bình, cũng như hướng tới sự trưởng thành ý thức về các bổn phận luân lý và xã hội trong những lĩnh vực văn hóa và chuyên môn khác nhau. Những tuần lễ xã hội của người công giáo mà huấn quyền của giáo hội luôn khuyến khích là những hoạt động điển hình về các cơ hội đào tạo. Đây là những thời gian đặc biệt để cho người tín hữu giáo dân biểu lộ và gia tăng sự đóng góp vào xã hội ở mức độ đặc biệt cao cho trật tự trần thế. Nhiều quốc gia nhận thấy rằng những tuần lễ này thật sự là những dịp nghiên cứu về văn hóa trong việc trao đổi những suy tư và kinh nghiệm, nghiên cứu các vấn đề nổi bật và tìm ra những cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề. Việc ứng dụng học thuyết xã hội vào chương trình đào tạo các linh mục và các ứng viên chức linh mục là yếu tố rất quan trọng. Các ứng viên này là những người trong bối cảnh chuẩn bị cho thừa tác vụ cần phải trau dồi một kiến thức toàn diện về giáo huấn của giáo hội và về mối quan tâm của giáo hội trong lĩnh vực xã hội, cũng như sự chú ý sâu sắc đối với những vấn đề xã hội của thời đại họ sống. Bộ Giáo dục Công giáo đã phát hành tập tài liệu hướng dẫn học tập và giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong việc đào tạo linh mục. Tài liệu này đưa ra những chỉ dẫn và khuyến cáo đặc biệt cho kế hoạch nghiên cứu đúng đắn và phù hợp với giáo huấn này. Kế đó, chúng ta nói về đối thoại đại kết và liên tôn giáo. Học thuyết xã hội mở ra một con đường hữu hiệu và ưu việt cho việc đối thoại giữa các cộng đồng Kitô giáo với cộng đồng chính trị và dân sự. Học thuyết xã hội cổ vũ và vun trồng những thái độ hợp tác đích thực và hữu hiệu theo các cách thức thích ứng với các hoàn cảnh. Sự dấn thân của các quyền hành dân sự và chính trị được mời gọi phục vụ thiên chức của từng cá nhân và của xã hội loài người, phù hợp với những lĩnh vực riêng biệt của thẩm quyền và với những phương tiện họ có được. Sự dấn thân này có thể tìm thấy trong giáo huấn xã hội của giáo hội, một hậu thuẫn quan trọng và một nguồn cảm hứng phong phú. Giáo huấn xã hội của giáo hội là con đường rộng mở cho việc đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực đại kết giữa các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau. Công cuộc đối thoại này có thể diễn ra ở khắp nơi, hướng đến việc bảo vệ phẩm giá con người, cổ vũ hòa bình, đấu tranh chống lại sự khốn cùng của thế giới hiện nay như đói kém, mù chữ, bất công trong phân phối của cải vật chất, thiếu nhà ở, vân vân. Sự hợp tác đa diện này mời gọi mọi người gia tăng ý thức rằng mọi người đều là anh chị em với nhau trong Đức Kitô và làm cho cuộc hành trình tiến tới đại kết được dễ dàng hơn. Nhờ có chung một truyền thống cựu ước, giáo hội công giáo có thể tham gia đối thoại với các anh chị em Hồi giáo thông qua học thuyết xã hội của mình, để cùng nhau xây dựng một tương lai đem lại công lý và hòa bình cho mọi người với tư cách là con cái của một Thiên Chúa duy nhất. Tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vaticano đệ nhị số 4 giải thích cho chúng ta biết di sản thiêng liêng chung này nuôi dưỡng sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau để đạt tới sự đồng thuận lớn lao hơn nhằm bảo vệ nhân phẩm con người. học thuyết xã hội công giáo kêu gọi sự đối thoại liên tục giữa các thành viên của các tôn giáo trên thế giới để có thể cùng nhau tìm ra những hình thức hợp tác thích hợp nhất. Qua thông điệp Sollicitudo Rei Socialis số 32, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho rằng, tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm hòa bình khi cùng dẫn thân cho sự phát triển toàn diện của con người. Qua hai cuộc gặp gỡ giữa đại diện các tôn giáo vào ngày 27 tháng 10 năm 1986 và ngày 24 tháng Giêng năm 2002 tại Assisi để cầu nguyện chung, giáo hội tiếp tục mời gọi các tín hữu thuộc các tôn giáo khác đối thoại và thúc đẩy việc làm chứng cách hữu hiệu ở khắp nơi cho những giá trị được cả gia đình nhân loại chia sẻ. Cuối cùng, chúng ta nói về những chủ thể của hoạt động mục vụ và xã hội. Để góp phần hoàn thành sứ mạng của giáo hội, mỗi thành viên trong giáo hội đều có một vai trò để thực hiện sứ mạng chung, tùy theo cách hành động thích hợp với thiên chức của mỗi người theo nhiều cách thức khác nhau để dân Chúa chu toàn bổn phận, công bố và làm chứng cho tin mừng. Thông điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1991 số 2 mời gọi mọi thành viên trong giáo hội ý thức rằng hoạt động truyền giáo là một sứ mạng của mọi Kitô hữu. Công tác mục vụ trong lĩnh vực xã hội cũng được hiểu là dành cho tất cả các Kitô hữu, những người được mời gọi trở nên những chủ thể sống động để làm chứng cho học thuyết xã hội này và trở nên thành phần tích cực của truyền thống vững chắc trong hoạt động hữu hiệu của hàng triệu người, những người cố gắng làm cho giáo huấn này trở thành nguồn cảm hứng cho sự dấn thân của họ trong thế giới, nhờ sự thôi thúc của huấn quyền, như thông điệp Centesimus Annus của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 3 đã khuyên nhủ. Cũng thế, thông điệp lý giải rằng, khi hoạt động với tư cách cá nhân hay tập thể, các hiệp hội hay các tổ chức khác nhau, các Kitô hữu ngày nay đại diện cho một phong trào vĩ đại để bảo vệ con người và bảo toàn nhân phẩm. Trong mỗi giáo hội riêng biệt, trách nhiệm hàng đầu cho việc dẫn thân mục vụ để phúc âm hóa các thực tại xã hội thuộc về hàng giám mục, được các linh mục, các tu sĩ nam nữ và giáo dân giúp đỡ. Cùng với sự lưu tâm đặc biệt đến những thực tại ở địa phương, giám mục có trách nhiệm cổ vũ giáo huấn và phổ biến học thuyết xã hội của giáo hội thông qua các định chế thích hợp. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Thời gian qua mau mà còn đầy bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tủi hờn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dại dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mong mòn, tình ngày thương vẫn luôn buông tròn. Niềm cậy trông Chúa thương đời con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa.
Ngày kia, con lừa của một nông dân bị rơi xuống giếng. Con vật kêu la thảm thiết, và người nông dân không biết phải làm gì. Cuối cùng, vì con lừa cũng đã già yếu, và dù sao cái giếng cũng phải phá đi. Nên ông thấy việc cứu con vật cũng không đem lại ích lợi gì nhiều. Ông mời tất cả hàng xóm đến, và nhờ mỗi người giúp một tay. Họ cầm xẻng lên và bắt đầu lấp miệng giếng. Mới đầu, chú lừa ý thức điều gì đang xảy ra và kêu la dữ dội. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của mọi người, con vật im bặt. Sau khi đổ thêm vài xẻng đất, người nông dân nhìn xuống đáy giếng và sửng sốt vì điều đang chứng kiến. Cứ sau mỗi xẻng đất đổ lên người nó, chú lừa là một cử chỉ thật đáng kinh ngạc. Nó lắc mạnh người cho đất rơi xuống rồi trèo lên đó, trong khi những người hàng xóm tiếp tục đổ đất lên con vật, nó cứ lắc mạnh người và trèo lên. Chẳng bao lâu, mọi người kinh ngạc khi thấy chú lừa trèo ra khỏi giếng và cất bước chạy đi. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời có lúc sẽ tạo nên những hầm hố, xô đẩy bạn xuống đó và đổ lên người bạn mọi thứ khó khăn, vất vả, nhọc nhằn mà ta có thể coi là rác bẩn để cố nhận chìm bạn. Bí quyết để thoát khỏi hố là rũ sạch rác rến trên người bạn xuống, đứng lên nó để ngoi lên. Mỗi khó khăn gặp phải là một viên đá giúp ta tiến lên. Nếu cố gắng không ngừng, ta có thể thoát ra khỏi những giếng sâu nhất. Vậy, đừng bao giờ bỏ cuộc bạn nhé. Bên cạnh việc cố rũ bỏ mọi rác bẩn đang cố phủ lên người ta, thì ta cũng phải ý thức một điều khác, đó là mọi rắc rến, mọi khó khăn của cuộc đời này rất cần cho sự lớn mạnh và vững vàng của nhân cách ta. Khi trồng cây và muốn cho cây được lớn lên xanh tốt, thì chỉ có một cách duy nhất là ta phải tưới nước, bón phân cho nó một cách cẩn thận. Càng bón phân chuồng và phân xanh thì cây càng tốt. Lạ chưa, những thứ mà chúng ta ghê sợ thì lại là chất bổ dưỡng của cây, lại là nguồn sống để nuôi cây lớn lên. Ấy thế mà chúng ta không chịu học những bài học của hoa lá cỏ cây, để sống một cuộc đời bình yên thư thái. Thảm họa của chúng ta là ta quá rạch ròi giữa tốt và xấu, giữa thành và bại, giữa sống và chết, giữa tôi và chúng ta. Với lối suy nghĩ như thế, chúng ta thích thành công và sợ thất bại. Thích sống, sợ chết, chỉ biết cái tôi mà không biết đến anh em. Quý vị và các bạn thân mến, không có một lằn ranh rạch ròi giữa các thực tại kia. Chúng là một. Đã sống là phải chết. Có lúc bại thì cũng có lúc thành. Cái tôi luôn phải nằm trong cái chúng ta để lớn lên và hoàn thiện. Nếu ta loại trừ một trong hai khía cạnh của thực tại kia, chúng ta sẽ lớn lên trong èo uột, non nớt và bất an. Bất cứ điều gì xảy đến đều có ích cho sự trưởng thành của mỗi chúng ta. Khi niềm vui đến, ta có cơ hội để trải nghiệm sự ngọt ngào của cuộc đời. Khi thăng trầm đến, chúng ta có cơ hội để biết đời, biết người, để vững vàng và lớn lên. Vậy, đừng sợ khó khăn, nhọc nhằn, thất bại, đau khổ. Đừng sợ những gì mà người ta thường cho là tiêu cực của cuộc đời này. Nếu con lừa không có những xẻng đất kia hất xuống người nó, thì nó không thể bước lên đó để nhảy ra khỏi được giếng sâu. Cây xanh kia nếu không được bón những thứ mà chúng ta xem là ghê tởm vì sự thối tha bẩn thỉu, thì chắc chắn nó sẽ khô cằn, không lớn lên, không sinh hoa trái, và có thể nó sẽ chết. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con khám phá ra được giá trị của khổ đau, của vất vả, của thất bại, của những trớ trêu trong cuộc đời dâu bể này. Xin cho chúng con biết luôn tâm niệm những nguyên tắc vàng sau đây, trong những lúc đen tối nhất của cuộc đời. Xin Chúa giúp con giải thoát con tim khỏi hận thù. Xin Chúa cho con ơn lo liệu, nhưng hãy giải thoát đầu óc con khỏi lo âu. Xin Chúa giúp con biết sống đơn giản. Xin cho con biết cho đi nhiều hơn và mong đợi ít hơn. Amen.
Dù hôm nay đây đường chân ai vương vấn bên lòng, tình Ngài bao dung luôn cho con chọn niềm tin chung. Dù đường còn dài ngày mưa đêm buồn mãi thôi, con luôn vững tin nơi Ngài, dù đời con sống trong u hoài. Tình Ngài luôn chiếu soi ngày mai. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn núi khó.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.